Chương trình âm nhạc và đời sống.
Chương trình âm nhạc và đời sống.
Thân ái kính chào quý thính giả đang nghe chương trình âm nhạc và đời sống trên sóng FM tần số 98.4 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Tôi là Thu Loan.
Và tôi là Xuân Giang. Xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình âm nhạc và đời sống hôm nay với chủ đề Đi trong tiếng gọi tỉnh quê.
Thưa quý vị, từ những năm tháng chia tách, giờ đây Bắc Giang và Bắc Ninh xưa đã cùng hòa chung một nhịp đập trong tên gọi Bắc Ninh mới. Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa hành chính mà còn là tiếng gọi thiêng liêng của cội nguồn, văn hóa, âm nhạc và tình quê sâu nặng.
Và chính từ mạch nguồn cảm xúc ấy, nhiều nhạc sĩ, những người con của vùng đất địa linh nhân kiệt này đã gửi gắm tâm tư, hy vọng vào những giai điệu âm nhạc như một cách giữ gìn ký ức và lan tỏa tình yêu quê hương.
Có từ bao giờ đây quê hương mình đẹp tựa muôn vần thơ, dòng sông uốn cong cong ôm xóm làng Kinh Bắc vào lòng, thiết tha mẫn nồng tình người quê đầm ấm chan hòa. Bắc Ninh đây quê mình, chờ đây bao ngọt ngào yêu thương. Tiếng gọi quê nhà đưa ta theo về cùng câu hát hội xuân. Miền quê dấu yêu vang câu quan họ người ở đừng về. Bắc Ninh quê mình, một miền thương miền nhớ miền chờ. Bắc Ninh bao ân tình, gọi tình quê mận nồng thiết tha. Về đây đi trong tiếng gọi tình quê, về đây vẫn vương cánh hát quan họ xao xuyến trong lòng hồn quê ấm nồng. Người ơi đi trong tiếng gọi tình quê, người ơi vẫn vương câu nhớ câu chờ Kinh Bắc quê mình thăm đượm tình quê.
Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Đi trong tiếng gọi tình quê, một sáng tác mới của nhạc sĩ Lê Dũng do ca sĩ Hoàng Yến trình bày. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhạc sĩ Lê Dũng cùng câu chuyện âm nhạc về chủ đề này trong phần đối thoại âm nhạc. Và sau đây như thường lệ, chúng ta sẽ cùng điểm những thông tin âm nhạc nổi bật trong tuần.
Lần đầu tiên tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình diễn ra chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim chào mừng kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng 8, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2025 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2025. Chương trình được dàn dựng và trình diễn trên một sân khấu đặc biệt hình chữ V cao 26m, thể hiện tình yêu và niềm tự hào về quê hương của tất cả mỗi người con đất Việt. Thiết kế sân khấu cùng hệ thống trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, màn hình LED được sắp đặt đồng bộ, tương xứng với tầm vóc một sự kiện nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9. Chương trình diễn ra vào 20 giờ tối ngày mùng 10 tháng 8 được truyền hình trực tiếp trên kênh sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, livestream trên hai fanpage của Báo Nhân dân và Hà Nội International LED Festival, cùng nhiều kênh truyền thông trực tuyến khác.
Tối 27 tháng 7, chương trình nghệ thuật đặc biệt Lũy Đá Bất Tử diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội. Chương trình do Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2025. Với chủ đề Tri ân người lính bằng những thanh âm, chương trình Lũy Đá Bất Tử đưa khán giả trở về những ký ức hào hùng nhưng cũng đầy mất mát của một thời đạn bom, khi hàng triệu con người bình dị đã hòa mình vào cuộc chiến đấu vì độc lập tự do của dân tộc. Họ chính là lũy đá bất tử, biểu tượng của sức mạnh, tinh thần đoàn kết và ý chí bất khuất đã làm nên những trang sử khiến cả thế giới phải nghiêng mình thán phục. Chương trình cũng là dịp để thế hệ hôm nay tưởng nhớ trân trọng và tự nhắc mình phải sống xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh.
Hai đêm concert Anh Trai C2 diễn ra thành công ngày 26 và 27 tháng 7 giờ địa phương tại nhà hát PH Live, một trong những sân khấu giải trí hàng đầu tại Las Vegas, Mỹ. Mỗi đêm diễn thu hút hàng nghìn khán giả, tạo nên không khí cuồng nhiệt xuyên suốt. Concert lần này tại Mỹ quy tụ 26 nghệ sĩ trẻ bước ra từ chương trình như Hiếu Thứ Hai, Quang Hùng, Master D, Dương Domic, Ison, Jason, Isaac. Trong lần biểu diễn tại Mỹ lần này, dàn Anh Trai tiếp tục đem đến những tiết mục được dàn dựng công phu, đầu tư âm thanh ánh sáng. Khán giả có dịp thưởng thức hàng loạt ca khúc từng khuấy đảo mạng xã hội như Ngáo Ngơ, Tình Đầu Quá Chén, Catch Me If You Can, Watch Sao Hạng A. Đây không chỉ là cơ hội để nghệ sĩ trẻ khẳng định khả năng trình diễn ở sân khấu quốc tế, mà còn là dịp để khán giả kiều bào và người yêu nhạc thế giới tiếp cận một phần năng động của thị trường giải trí Việt.
Ca sĩ Phương Mỹ Chi đoạt hạng 3 chung kết thi âm nhạc châu Á Sing Asia, xếp sau quán quân Miuna Nhật Bản và người về nhì là Chu Fika Trung Quốc. Phương Mỹ Chi giành được 406,8 điểm xếp thứ 3 chung cuộc, cách 0,8 điểm so với thí sinh xếp thứ 2 là Chu Fika. Quán quân chương trình thuộc về ca sĩ Miuna với 411 điểm. Trong gần 2 tháng tham gia chương trình, giọng ca Gen Z gây ấn tượng khi kết hợp văn hóa âm nhạc đương đại. Cô liên tục thắng đối thủ ở các vòng thi, nhận được lời khen ngợi của ban giám khảo, gồm Trương Lương Dĩnh, Tô Hữu Bằng. Ngoài chất giọng, cô biết cách tạo điểm nhấn cho từng tiết mục như múa võ Vô Vi Nam ở bài Buôn Trăng, mang điệu múa dân gian trống cơm lên sân khấu với mashup Lý Nam Bộ, Bà Còng Đi Chợ Trời Mưa, Lý Cây Đa, Ba Giang Bà Dí, Đẩy Xe Bò, chủ tài đọc rap khi hát Vũ Trụ Có Anh. Quý vị và các bạn vừa nghe nội dung trang tin. Mục Câu Chuyện Âm Nhạc.
Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi muốn mở đầu phần câu chuyện âm nhạc hôm nay bằng một ca khúc đậm chất Kinh Bắc mang tên chính vùng đất này, Kinh Bắc, sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Krai. Một ca khúc thấm đẫm chất trữ tình pha trộn giữa hiện đại và truyền thống. Kinh Bắc không chỉ là một địa danh mà còn là một biểu tượng văn hóa, nơi hội tụ của non nước, con người và nghệ thuật.
Vâng, sau cơn sốt Bắc Bling cùng Hòa Minh Di, nhạc sĩ Tuấn Krai thừa thắng xông lên với sản phẩm âm nhạc mới mang tên Kinh Bắc, ra mắt đúng ngày 1 tháng 7 năm 2025, dịp đánh dấu thời khắc lịch sử khi Bắc Ninh và Bắc Giang chính thức sáp nhập. Đây là sản phẩm được Tuấn Krai và ekip ấp ủ như một lời tri ân, một món quà dành tặng quê hương trong thời khắc sắp xếp lại Giang Sơn. Chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, anh viết, một món quà đặc biệt Tuấn muốn gửi tới tất cả bà con Bắc Ninh, Kinh Bắc trong một ngày đặc biệt của dân tộc. Đặc biệt, tên gọi Kinh Bắc mang đậm tính biểu tượng. Kinh là hình ảnh ẩn dụ cho sự tự hào, kiêu hãnh của người con đất Kinh Bắc với di sản văn hóa và lịch sử lâu đời.
Bản MV có giai điệu mang màu sắc dân gian, đương đại, sử dụng chất liệu âm nhạc truyền thống như câu quan họ, nhịp chèo và hình ảnh văn hóa đặc trưng vùng Kinh Bắc. Lời ca không chỉ ngợi ca vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người nơi đây mà còn tôn vinh công lao ông cha qua từng câu hát. Tấc đất tấc vàng ngọc ngàn này là của ông cha đắp xây, máu xương bao đời để lại để đàn cò sải cánh bay. Sản phẩm nhận được nhiều lời khen từ khán giả nhờ chất liệu văn hóa thuần Việt, ca từ nhiều tầng nghĩa và cảm xúc gắn bó với quê hương. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe với phần thể hiện của chính nhạc sĩ Tuấn Krai.
Anh hai tới chơi, tao dung như ông vua Kinh Bắc mà đâu cần đông ai vàng. Ngùng dung ta đem câu ca ta hát một trời thanh thang, ta đem thanh âm chân phương tê mát về bao xóm làng. Như khi xưa ông cha ta đã làm từ thua lập địa khai hoang. Ngẩn ngơ một chiều là chiều Kinh Bắc. Nơi đây Kinh Bắc ngân vang bao nhiêu giai điệu dân gian. Thôn quê chân chất đậm đà từng lời nghi xóm tình làng. Lễ nghi phép bước ngàn đời truyền lại con cháu luôn mang. Thương sinh tương khắc trọn vẹn một vòng kiếp sống còn hoàn. Này là của ông cha đã xây máu xương bao đời để lại để đàn cò sải cánh bay thắm nghe giai điệu nhịp nhàng để làm lòng ai ngất ngây để mà thêm yêu con người chân chất kiên cường bất khuất cứ về Kinh Bắc là say. Mây trôi theo mây đón cơn mưa heo mây như gieo bao phúc lộc về mọi nhà lá xinh xôi đơm hoa như bao công sức còn mang theo đây nón quai tao trên tay ghi tâm khắc cốt công ơn ông cha để mà có tình hoa hôm nay linh thiêng một dòng phù sa đất của thơ ca cái gì cũng hay cứ làm đôi tay mới chầu đèn say cứ phơi lại đây giao duyên ấy là văn hóa ấy là tình hoa mấy ngàn năm qua tiếng lành đồn xa thế mới
Nơi đây kinh mắt ngân vang bao nhiêu giai điệu dân gian, thôn quê chân chất đậm đà từng lời nghĩa xóm tình làng. Lẽ nghi phép bước ngăn đời truyền lại con cháu luôn mang, tương sinh tương khắc trọn vẹn một vòng kiếp sống tuần hoàn. Vàng ngọc ngà này là của ông cha đã xây máu xương vào đời để lại, để đàn cò sai cánh bay thắm ngay giai điệu nhịp nhàng, để làm lòng ai ngất ngây, để mà thêm yêu con người chân chất kiên cường bất khuất cứ về kinh mắt. Nơi đây kinh mắt ngân vang bao nhiêu giai điệu dân gian, thôn quê chân chất đậm đà từng lời nghĩa xóm tình làng. Lẽ nghi phép bước ngăn đời truyền lại con cháu luôn mang, tương sinh tương khắc trọn vẹn một vòng kiếp sống tuần hoàn. Tất đất tất vàng ngọc ngà này là của ông cha đã xây máu xương bao đời để lại, để đàn cò sai cánh bay thắm ngay giai điệu nhịp nhàng, để làm lòng ai ngất ngây, để mà thêm yêu con người chân chất kiên cường bất khuất cứ về kinh mắt là say.
Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Kinh Bắc với phần nhịch trình bày của Tuấn Cry. Vâng, thật khó có thể quên cái cảm giác khi những câu hát vang lên nhưng dẫn ta trở về với miền ký ức, với lũy tre làng, bến sông xanh và những giọng cười của người con gái quan họ, phải không anh Xuân Giang?
Vâng, thưa chị Thu Loan, thưa quý vị, từ một vùng đất cổ kính bên dòng sông Cầu thơ mộng, Bắc Ninh hôm nay đã và đang vươn mình mạnh mẽ, trở thành trung tâm công nghiệp, văn hóa, giáo dục của miền Bắc. Nhưng dù đổi thay từng ngày, Bắc Ninh vẫn giữ trọn hồn quê, nơi có những làn điệu quan họ mượt mà, những ngôi làng nghề truyền thống và tinh thần hiếu học cần cù của con người nơi đây. Ca khúc mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị sau đây, Bắc Ninh khát vọng vươn lên của nhạc sĩ Xuân Oánh, lời thành văn, không chỉ là bản hùng ca về một vùng đất đang phát triển, mà còn là niềm tự hào, là ước vọng dựng xây tương lai bằng chính nền tảng văn hóa ngàn đời.
Với giai điệu hào sảng mà sâu lắng, đã khắc họa những giá trị văn hiến ngàn năm Kinh Bắc, tinh thần thượng võ bất diệt và khí phách hùng thiêng luôn tiềm tàng trong mỗi con người Bắc Ninh hôm nay. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc này qua giọng ca của ba nghệ sĩ Phan Mạnh Thắng, Tiến Định và Đình Hoan.
Đã bao năm vân vũ đổi thay, Kinh Bắc hôm nay hòa chung nhịp thở. Từ Phật Tích vọng về Tây Yên Tử, dòng sông chung chung một mái nhà. Chung tiếng gọi từ miền xưa cổ tích, câu hát dân ca ngân vọng giữa sông Cầu. Chung gian núi chung hình hài tổ quốc, một khối hình vun đúc bởi ngàn xưa. Đây phòng tuyến chân quân thù xâm lược, kia sương giang muôn thuở vẫn lưu truyền. Rừng yên thế nơi hùng thiêng dây nghĩa, tiếng gươm xưa vang vọng khắp trời nam. Một Bắc Ninh khát vọng vươn xa.
vũ đổi thay. Kinh Bắc hôm nay hòa chung nhịp thở, từ Phật Tích vọng về Tây Yên Tử, dòng sông chung chung một mái nhà. Chung tiếng gọi từ miền xưa cổ tích, câu hát dân ca ngân vọng giữa sông cầu. Chung giang núi, chung hình hài tổ quốc, một khối hình hun đúc bảy ngàn xưa.
Đây phòng tuyến, trận quân thù xâm lược, phía sương giang, muôn thuở vẫn lưu truyền. Rừng yên thế nơi hùng thiêng dây nghĩa, tiếng gươm xưa vang vọng khắp trời Nam. Những chiến công viết bằng dòng máu đỏ, những trang thơ vẫn rực lửa khát khao. Đất địa linh vang lời thề son sắt, một mắt đi khát vọng vươn xa, vùng đất mới nơi dài bao khát vọng, một mắt nhìn mang sáng vắt đại bàng. Giờ là lúc vang tiếng gọi non sông Bắc Ninh bay lên vô song chung.
Thưa quý vị thính giả, âm nhạc không chỉ cất lên từ cảm xúc mà còn là tấm gương phản chiếu tâm hồn của người nghệ sĩ, nơi lưu giữ những suy tư, những rung động trước quê hương đất nước. Và trong phần đối thoại âm nhạc hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ nhạc sĩ Lê Dũng, tác giả của ca khúc Đi trong tiếng gọi tình quê, để lắng nghe những chia sẻ chân thành từ người đã viết nên ca khúc chủ đề của chương trình. Rất cảm ơn nhạc sĩ Lê Dũng đã tham gia chương trình. Trước tiên xin anh chia sẻ cảm xúc khi anh sáng tác ca khúc này ạ.
Xin được kính chào quý vị khán thính giả, chào chị Thu Loan cùng anh Xuân Giang. Thực ra Đi trong tiếng gọi tình quê là một cái ca khúc mà tôi mới phát hành trong cái thời gian vừa qua. Thì với ca khúc này thì cũng đã được tôi ấp ủ trong một thời gian khá dài đấy. Trong cái quá trình sáng tác âm nhạc thì như chị Thu Loan và anh Xuân Giang cũng đã biết là tôi cái thời gian vừa rồi là tôi đang ưu tiên sáng tác và phát hành các ca khúc dành cho riêng cho lứa tuổi thanh thiếu niên. Đấy, nhưng mà Đi trong tiếng gọi tình quê là một cái ca khúc mà thực ra là nó xuất phát với cái tình cảm quá là dạt dào. Đấy, và như một cái lẽ tự nhiên mà khi mà Bắc Giang và Bắc Ninh đã sáp nhập thành tên của tỉnh Bắc Ninh mới thì trong cái thời khắc đó là tôi rất là xúc động. Đấy, và Đi trong tiếng gọi tình quê cũng được ra đời từ cái cảm xúc đó. Đấy. Và trước đây thì hai vùng đất Bắc Giang và Bắc Ninh có khác nhau về cái vị trí về hành chính, nhưng mà lại có chung một cái mạch nguồn về văn hóa. Và Đi trong tiếng gọi tình quê cũng như là một cái lời tâm tình mà tôi muốn gửi gắm tới những người con của quê hương. Dù mình có ở nơi đâu, mình có đi đâu đi chăng nữa thì khi mà nghe thấy cái tiếng gọi của tình quê hương thì chúng ta trong lòng luôn là có những cái tình cảm dạt dào dành cho quê hương của mình.
Thưa nhạc sĩ Lê Dũng, khi anh đặt bút viết nên Đi trong tiếng gọi tình quê, anh có hình dung đến đối tượng khán giả cụ thể nào không? Đó là người lớn tuổi, những người con xa quê hay lớp trẻ hôm nay?
Thưa anh Xuân Giang cùng chị Thu Loan, là khi mà Đi trong tiếng gọi tình quê có những cái giai điệu cũng như là ca từ đầu tiên được lóe ở trong ý tưởng của trong suy nghĩ của tôi thì cộng với cái cảm xúc rất là dạt dào đấy, thì thành ra là cái ca từ cũng như là giai điệu tự tuôn chảy ấy, và rất là tình cờ, và cũng có trong đó hình như là cũng có một cái mối nhân duyên nào đó giữa tôi và quê hương. Thành ra là khi mà ca khúc này được hoàn thiện thì qua cảm nhận của chính tôi là tác giả cũng như là mọi người nghe và những ca sĩ thể hiện thì ca khúc này là một cái sự lan tỏa rất là rộng. Có nghĩa là mọi người đánh giá theo mọi người, tôi được nghe mọi người đánh giá lại, phản hồi lại thì ca khúc này có thể là biểu diễn ở những cái chương trình sự kiện từ cấp tổ dân phố này, rồi thì có thể là ở các chương trình của sự kiện của phường xã, thậm chí là cấp tỉnh nữa. Đấy, thành ra là với ca khúc này thì anh Xuân Giang có một câu hỏi cũng rất là thú vị, và tôi cũng trả lời luôn là với ca khúc này thì rất dễ phổ biến. Có nghĩa là mọi tầng lớp nhân dân, mọi người đều có thể nghe và cảm được một cách rất là dễ dàng. Đấy, và với cái ca khúc này một điều nữa đó là tôi muốn hướng tới đó là những ai đã từng gắn bó với bản thân của mỗi người đấy, đã từng gắn bó với ký ức về hai vùng đất đó là Bắc Giang và Bắc Ninh cũ và tỉnh Bắc Ninh mới, thì trong mỗi người lớn cũng thấy những cái hình ảnh quen thuộc ở trong đó này, thì các bạn trẻ cũng thấy được cái khơi gợi cái lòng tự hào của mình với trách nhiệm với quê hương, và thậm chí là bạn bè ở khắp muôn phương thấy được cái vẻ đẹp của tình quê, của cái miền quê hương Kinh Bắc, cũng như là gắn liền với cái bài hát này. Và bài hát này tôi đã chú ý đó là viết âm nhạc mang cái giai điệu âm hưởng dân gian ấy, và thậm chí là còn giới thiệu quảng bá đến bạn bè của khắp bốn phương về cái đặc sản đó là văn hóa về hát quan họ đấy, muốn truyền tải đến bạn bè ở khắp muôn phương về những cái văn hóa của miền quê Kinh Bắc đấy, và thậm chí là những cái bạn mà xa tổ quốc rồi đang công tác ở khắp mọi miền của tổ quốc chúng ta, mà khi mà nghe cái ca khúc này được cất lên thì cũng sẽ là thấy một cái tình cảm của mỗi cá nhân khi xa quê hương hướng về cái miền quê quê hương Kinh Bắc của mình. Đấy, đó là những cái giá trị nội dung mà tôi muốn lan tỏa qua cái ca khúc này.
Vâng, một điều khiến ca khúc của anh gây ấn tượng cũng như là rất dễ nhận thấy khi âm hưởng dân gian rất là rõ nét, đặc biệt là chất liệu gần với dân ca quan họ. Vậy tại sao anh lại chọn chất liệu âm nhạc dân gian cho ca khúc Đi Trong Tiếng Gọi Tình Quê ạ?
Thực ra bản thân tôi là người nhạc sĩ sáng tác, mình cũng được từ nhỏ đã được sống trong cái nôi của dân ca, nhất là dân ca quan họ, cũng đã từng được nghe các làn điệu dân ca quan họ. Bên cạnh đó thì tâm sự riêng một chút với chị Thu Loan cũng như là anh Xuân Khi và anh Xuân Giang và quý vị khán thính giả là mình có mẹ của mình, đó là mẹ của mình rất yêu những làn điệu dân ca. Ngày xưa mình còn nhỏ là mẹ hay mở cho mình nghe những cái làn điệu dân ca ngoài quan họ ra thì là những cái làn điệu của miền Trung đấy, hò Huế hoặc là ví dặm của Nghệ An, Nghệ Tĩnh đấy, rồi thì những cái làn điệu dân ca khác. Thành ra từ bé là mình ngoài cái quan họ của miền quê Kinh Bắc ra thì mình còn được ngấm những cái làn điệu dân ca của những miền Trung nữa. Và thật tình cờ là khi mà cái bài hát này khi mà mình viết lên ấy thì là cái chủ ý của mình đó là mình dùng cái chất liệu âm nhạc dân gian của miền để viết về cái miền quê hương Bắc Ninh Kinh Bắc. Nhưng mà mọi người có thể nghe kỹ một chút thì âm nhạc lại có cái sự đan xen pha trộn của tất cả mọi vùng miền, và đặc biệt là có một chút của miền Trung đấy. Và ở đây là cái chính là cái chủ ý của tôi, có nghĩa là tôi muốn là tăng cái chiều sâu, cái biểu cảm làm sao cho màu sắc dân gian của ca khúc này phong phú hơn, và nó thể hiện cái sự thống nhất cũng như là giao thoa đa dạng giữa các vùng miền với nhau qua ca khúc này. Và rất may mắn là khi mà ca khúc này được phát hành ở cái bản demo ấy, mà mọi người, những ca sĩ thể hiện thì cũng được sự ủng hộ rất là nhiều từ phía các ca sĩ này, rồi thì mọi người khi mà tôi phát hành lên trang mạng xã hội ấy, thì mọi người cũng phản ánh rất là nhiều, cũng khen, mọi người cũng phản ánh rất là một cách rất là tích cực. Và cho thời điểm đến thời điểm hiện tại thì ca khúc này đã có khoảng gần 10 phiên bản, tất cả các ca sĩ từ Bắc vào Nam, từ Thành phố Hồ Chí Minh, từ miền Trung rồi thì miền Bắc đấy, và trong gần 10 bản này thì mỗi một cái bản đã khoác lên cho ca khúc này những cái chiếc áo mới, coi như là mỗi ca sĩ thể hiện đều có những cái nét rất là trưng và rất là hay. Và tất nhiên là qua cái chương trình này thì cái thời gian có hạn, thành ra chắc là chưa giới thiệu được hết. Nhưng mà cũng bản thân tôi là tác giả thì tôi hy vọng là sắp tới cái ca khúc này sẽ có nhiều cái bản hòa âm mới, phối khí hay hơn, và các ca sĩ sẽ thể hiện sẽ chuyên nghiệp hơn và sẽ lan tỏa hơn tới mọi người, không chỉ quê hương của Bắc Ninh Kinh Bắc mà với bạn bè khắp các mọi miền của Tổ quốc. Đấy.
Một câu trả lời đầy chiều sâu và cảm xúc. Câu hỏi cuối cùng, nếu có thể gửi một thông điệp qua âm nhạc của mình đến với người dân Bắc Ninh mới hôm nay, anh sẽ nói điều gì?
Tôi muốn gửi qua cái thông điệp, qua cái ca khúc này đến với người dân Bắc Ninh của chúng ta, là chúng ta hãy giữ gìn cái tình yêu quê hương, giữ gìn nguồn cội cũng như là chúng ta dù có cái địa chính hành chính có thể thay đổi đấy, nhưng mà tên gọi có thể khác đi, nhưng mà trái tim yêu quê hương rồi thì văn hóa con người thì chúng ta vẫn là một. Và chỉ khi mà âm nhạc chúng ta được vang lên ấy, thì chúng ta được đắm chìm vào những giai điệu và được đi trong cái tiếng gọi của tình yêu quê hương của chúng ta, thì chúng ta thấy là nơi đó là một nơi nuôi dưỡng tâm hồn, cũng như là chúng ta được trở về và được an nhiên, được yêu thương trong cuộc sống. Và đi trong tiếng gọi tình quê không chỉ là cái hành trình trở về địa lý đâu. Đấy, qua ca khúc này tôi muốn là đây là một cái hành trình trở về cội nguồn của tâm hồn, cũng như là trở về với tình cảm nguyên sơ ấy, tình cảm ban sơ của mỗi người. Và trong đó có sự sâu lắng, đó là tình yêu của quê hương và tình yêu trên miền đất Bắc Ninh, Kinh Bắc của chúng ta.
Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ rất giản dị và chân thành của nhạc sĩ Lê Dũng. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Đi trong tiếng gọi tình quê, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Dũng qua giọng ca Trọng Tiến.
Từ bao giờ đây quê hương mình đẹp tựa muôn vần thơ, dòng sông uốn cong cong ôm xóm làng Kinh Bắc vào lòng, thiết tha mẫn nồng tình người quê đầm ấm chan hòa. Bắc Ninh đây quê mình chờ đây bao ngọt ngào yêu thương, tiếng gọi quê nhà đưa ta theo về cùng câu hát hội xuân. Miền quê dấu yêu vang câu quan họ người ở đừng về, Bắc Ninh quê mình một miền thương miền nhớ miền chờ. Bắc Ninh bao ân tình gọi tình quê mận nồng thiết tha, về đây đi trong tiếng gọi tình quê, về đây vẫn vương cánh hát quan họ sao xuyến trong lòng hồn quê ấm nồng. Người ơi đi trong tiếng gọi tình quê, người ơi vẫn vương câu nhớ câu chờ, Kinh Bắc quê mình thăm đượm tình quê, Kinh Bắc quê mình thăm đượm tình quê.
Thưa quý vị và các bạn, âm nhạc có thể không thay đổi thế giới nhưng có thể chạm đến những nơi sâu thẳm nhất trong tim. Và hôm nay chúng ta đã cùng nhau đi qua một hành trình của âm nhạc, của tình quê, của niềm tin và một Bắc Ninh mới, đoàn kết, vững mạnh.
Một lần nữa xin được cảm ơn nhạc sĩ Lê Dũng đã tham gia chương trình Âm nhạc và đời sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe chương trình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo của Âm nhạc và đời sống. Thu Loan và Xuân Giang thân ái chào tạm biệt.